Nhật ký U13. Ngày 13 tháng 1 năm 2004. Nhật ký ngu ngốc. Mẹ ngốc, bố ngốc, cả nhà đều ngốc. Mình mắc kẹt với cái thứ kinh khủng này. Trời lại mưa nữa chứ. Còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa đây? Ngày 14 tháng 1. Tại sao? Sao mình phải dính với cái thứ nhật ký này như một bổn phận? Tại sao? Mình mắc kẹt với nó và mẹ muốn mình viết nhật ký hàng ngày. Quỷ tha ma bắt. Ngày 15 tháng 1. Lại mưa, mưa mãi. Chẳng có gì khác để làm ngoài việc viết cái giống này. Mình nhất định sẽ không gọi nó bằng bất cứ cái tên nào khác khiến nó gần với bất cứ thứ gì hữu ích cho nhân loại. Ngày 16 tháng 1. Rõ ràng không có gì thú vị để viết trong cái giống này, ngoại trừ tên tuổi, trường học và mấy thứ vớ vẩn. Tên Donna, tuổi 9 tuổi 9 tháng, trường, học ở nhà, mới thật là ngán ngẩm. Ngày 17 tháng 1. Mẹ đọc nhật ký của mình. Sao mẹ dám chứ? Và bây giờ mẹ nói mình phải gọi cái giống này là nhật ký. Quỷ tha ma bắt. Ngày 18 tháng 1. Vẫn chỉ có mưa. Mình bị cấm túc vì tội đánh Joan. Ngày 19 tháng 1. Nhà thờ. Mình đã nói đi nói lại với mẹ rằng mình chẳng tin vào bất cứ tôn giáo nào. Nhưng rốt cuộc, mình đã được rửa tội bằng một loại nước đặc biệt nào đó và phải đi lễ nhà thờ. Ít nhất bánh thánh cũng khá ngon. John đang nheo nhéo gọi mình. Ngày 20 tháng 1. Sách bài tập. Ghét quá. Một bài luận dài những 5 trang về cuộc khai quật ngu ngốc nào đó về người Ai Cập cổ đại. Dù mình đã nói với mẹ là mình không giỏi cái món này lắm. Với lại, ngày nay chúng ta làm gì có bất cứ thứ khoa học nào. Ngày 21 tháng 1. Bố nói chuyện với mẹ về một kỳ nghỉ ở công viên quốc gia Yellowstone. Thú vị đây. Violet, bạn mình, sống ở Wyoming mà. Ngày 22 tháng 1. Quỷ tha ma bắt. Không đi Yellowstone nữa. Thay vào đó, đi thăm bà dì Garcia, một kẻ điên khùng và bị nhốt trong viện dưỡng lão. Thật đáng nguyền rủa. Mình có thể làm đầy những trang giấy này. Những từ bíp bíp trong cả tuần lễ. Bíp bíp là cách mình nói về cái gì đó thật kinh khủng. 23 tháng 1. Cả nhà đi biển. Joan và mình cưỡi sóng cho đến khi bố gọi về. Những bộ đồ jeans của bọn mình ướt sũng. Ngày 24 tháng 1. Cả nhà đi shopping ở Target. Joan cầm một chiếc váy mới cho buổi dạ hội ở trường trung học, cùng với giày bis màu da. Chị ấy có đến hàng tá và áo nịch đen. Mình mua 3 quần jeans mới, 1 đôi giày tennis, 1 hộp gom nhỏ, 4 cây chiếc chì dành cho môn toán và giấy có kẻ ô ly. Bạn cũng biết, quần jeans cái thì rộng thùng thình, cái thì bó cứng. Không biết có loại nào trung tính không nhỉ? Mình thích loại quần jeans không quá chật và cũng không quá rộng. Mình cũng thích nó được oát cho cái vẻ bụi bụi một chút. Ngày 25 tháng 1. Ôi, con chồn tiny cắn vào ngón tay mình. Lý do chính khiến mình phải viết bằng tay phải thay vì tay trái như thường lệ. Cũng chẳng có gì khác biệt khi mình viết được bằng cả hai tay. Nhưng mình vẫn thích viết bằng tay trái hơn. Joan bỏ con tiny lên người mình sau khi mình nhổ nước miếng vào chị ấy vì dám bảo bài tiểu luận của mình là thứ dở nhất mà chị ấy từng xem. Không phải lỗi của mình. Ngày 26 tháng 1. Ôi chúa ơi, không thể tin điều vừa xảy ra. Từ từ, để coi nào. Cả nhà đến thăm bà dì Gracia trong cái viện dưỡng lão ngớ ngẩn đó. Cho đến lúc này, mọi chuyện đều tốt. Một bà mũi khoằm ngồi ở bàn, bảo mọi người đợi một giây. Thế mà phải mất đến một giờ. Sau đó, bà dì Gracia loạng choạng bò xuống từng bậc thang, miệng lẩm bẩm than trời trách đất rằng mình sắp chết. Bà mặc váy dài, có những chấm đỏ, mái tóc bạc quăng quăng xỉa ra tứ phía. Khi bà nói, mấy mẫu xúc xích gan nặng mùi văng ra khỏi miệng, bà đấm tường thầm thập, đá cái ghế và nói toạt vào mặt mọi người rằng ai cũng là quỷ sứ tuốt. Sau đó bà lết đến gần, đến chỗ cả nhà. Làm sao bà dám làm một việc như thế chứ? Bà lừ mắt nhìn từng người, và sau đó, mình thật không dám viết điều này. Nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt mẹ. Ngày 27 tháng 1, sau khi nhổ nước miếng vào mẹ, bà quay lưng đi lên cầu thang, kéo theo cái nhìn của tất cả mọi người. Tất nhiên, mẹ quy chuyện này cho tính cà tửng của bà Garcia. Nhưng mình nghĩ, chả có gì giống với việc nhổ nước bọt vào người đứa cháu gái độc nhất cả. Ngày 28 tháng 1, đám anh chị họ bắn nhắn sẽ ở đây. Thật là tai họa. Arthur trạc tuổi mình, trong khi Randy bằng tuổi chị Joan. Elizabeth mới chỉ lên 3, và được dì Milia chăm sóc. Một điều cần phải tạ ơn Chúa. Mình có thể đọc thấy vẻ ranh mãnh trên gương mặt Arthur và Randy. Ồ, thật quái quỷ. Họ đã ở ngay ngoài cửa rồi. Chuồn thôi. Ngày 28 tháng 1. Làm sao họ dám đánh anh chị họ quý báu ấy? Ồ, mình giận sôi lên đây. Trong mình có thứ côn trùng nhầy nhụa, nhớp nhác, đang gặm nhấm trong ruột. Cứ nghĩ thứ đó sẽ lòi ra khi mình ở trong toilet. Mẹ còn giữ họ lại một đêm nữa chứ. Sao mẹ toàn làm những việc như thế? Trong khi cô con gái của bà đang chịu đựng những vấn đề tiêu hóa, thì mẹ lại quên đón lũ tiểu quỷ trong nhà. Đám anh chị họ bíp bíp bíp. Ngày 29 tháng 1. Ít nhất dì cũng bắt họ phải xin lỗi thỏa đáng. Mặc dù mình thấy Randy ngoắc ngón tay ở sau lưng, khiến cho việc xin lỗi đâu còn ý nghĩa nữa. Dù sao thì những chiếc bánh kép với siro nhựa cây thích trong bữa tiệm tâm đã xóa đi toàn bộ sự việc. Ngon tuyệt! Ngày 30 tháng 1. Nếu có bao giờ mình xuất bản tập nhật ký này, có lẽ mình sẽ bỏ phần đầu tiên, vì bây giờ mình có phần thích viết rồi. Dù sao hôm nay cũng chẳng có gì thú vị diễn ra cả. Mai là buổi khiêu vũ của chị John. Ngày 31 tháng 1. Ôi, mình no phè cả ra. Tức là nhét đầy bụng ấy mà. Bạn sẽ không thể nào đoán được có bao nhiêu món được dọn ra tại buổi khiêu vũ đâu. Thôi thì có đủ loại bánh. Bánh nướng nhỏ, bánh nướng xốp, bánh tráng và hàng đĩa kem lớn. Thêm vào đó là bà Jen, con gái bà, là bạn thân nhất của chị John, còn là món mì ngũ vị kiểu Trung Quốc, thật là tuyệt. Mình chén những ba tô mì cơ đấy. Chưa hết, cô Antemier còn làm món bánh chocolate bào tuyệt hảo. Ông Osborne, hiệu trưởng trường chị John, đã làm món rượu phân hương chanh. Ngày 1 tháng 2. Phải, đã sang tháng 2. Và trời đã có lúc hửng nắng. Nắng. Bạn có hiểu điều đó có nghĩa gì không? Nắng vàng rực rỡ. Phải. Hôm nay, chúng mình tổ chức picnic ngoài công viên. Còn gì có thể tuyệt hơn? Ngày 2 tháng 2. John lại phàn nàn về ngày thứ hai. Chị ấy nói mình đã quên sạch mọi thứ, rằng chị không biết làm sao để chuẩn bị cho bài đại số trong giờ cô Hogwarts, và rằng cặp sách của chị bị thủng một lỗ. Điều này đúng, Nhưng chị ấy quấy rầy không cho mình học bài, lại chú tôi. Ngày 3 tháng 2. Mình cứ quên hoài rằng đã là tháng 2, nhưng mình rất rất vui. Mình đã cho rằng tháng 1 sẽ kéo dài mãi mãi. Thật tốt vì nó không quá dài. Mình mệt mỏi với cái việc có đến những 4 tuần trong một tháng. Ngày 4 tháng 2. Hôm nay là sinh nhật thứ 10 của Arthur. Mình ghét cái việc cậu ta lớn tuổi hơn mình. À, bao giờ cậu ta chẳng lớn hơn, nhưng điều đó vẫn thế thôi. Vì lớn tuổi hơn, nên bao giờ cậu ta cũng muốn lãnh đạo mình và có vẻ như nghĩ rằng cậu ta chịu trách nhiệm về mình. Vì Miria và Dượng Haman mua một chiếc bánh ngon bá cháy, bánh chocola, đúng món mình thích nhất. Tất cả cùng hát bài Happy Birthday, mặc dù mình bắt chéo ngón tay sau lưng và lẩm bẩm, đồ cóc kẻ xấu xí, thay vì hát như mọi người. Arthur tia vào mình một cái nhìn độc địa, vì cậu ta đứng cạnh mình và chắc đã nghe mình nói gì. Ngày 8 tháng 2. Mọi người vừa trở về sau kỳ nghỉ tốt đẹp nhất đến Ogen. Mình quên mang nhật ký, chỉ kịp nhớ ra khi đồ đạc đã sắp xếp xong. Nhưng lúc ấy, cửa nẻo đã khóa kỹ và sẽ rất phiền phức. Vì thế cả nhà lên đường luôn. Kỳ nghỉ rất vui, bất chấp một điều là không có mặt cuốn nhật ký này. Ngày 9 tháng 2. Trở lại với việc viết lách hàng ngày và cũng quay lại với các môn học. Đám anh chị họ đã quay về nhà ở Rolla, Missouri. Họ có một ngôi nhà thuê ở đó. Không may, chẳng có gì để viết ngoài những lời phàn nàn bất tận của John. Và chúng vốn rất rất đáng chán. Ngày 10 tháng 2. Mình nghĩ cũng có cái gì đó đáng viết. Chuyến đi đến Ocean, khách sạn nhà mình ở nằm khu vực giáp ranh giữa Washington và Ocean, có một hồ bơi thật đẹp và mình nằm phao khá nhiều. Bố thích nằm trên mặt nước, John tắm nắng, còn mẹ chỉ ở trong phòng nhà nghỉ đọc sách hay làm gì đó. Sau hai ngày ở trong khách sạn tuyệt vời này, cả nhà đến Ocean. Nơi đây có món kem tuyệt hảo tên là Hoàng tử Poker, và nó giống như thiên đường nơi hạ giới vậy. Lò sưởi ở Poker luôn ấm áp, thật là một niềm an ủi lớn sau khi đi dạo trong tiết trời lạnh lẽo. Trong phòng ấm đến mức mình phải cởi bỏ cái áo len dài. Sau hiệu Hoàng tử Poker, chúng mình đến cửa hàng trò chơi có rất nhiều món sành điệu. Bố chơi trò có tên là Cranium. Dường như trước đó, ông đã nghe nói về nó. Cả John cũng thế. Bố nói, đó là một phiên bản đặc biệt của trò Tumble. Đó là những gì cả nhà đã làm suốt kỳ nghỉ. Ngày 11 tháng 2. Việc viết nhật ký hàng ngày trở nên khó nhọc hơn từ khi bố đọc cho chúng mình nghe phần sự trở về của đức vua trong bộ tiểu thuyết Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Mình thật không có nhiều thời gian đánh răng và làm những gì bạn biết trong toilet, chùi hành lang, sắp xếp mùng mền hay bất cứ việc nào khác. Mình lén viết mấy dòng này. Mẹ nghĩ mình đang viết về lũ vẹt và vòng đời của chúng. Dù sao, mình đã hoàn thành sớm. Chu cha, mẹ đã phát hiện ra. Ngày 12 tháng 2. Úi giời, mình phải dính chặt vào chiếc ghế cho đến khi mông đau ê ẩm. Nghe mẹ giáo huấn đủ điều. Mà đã hết đâu, John còn chua thêm những lời nhận xét ác ý. Mình mới ghét kẻ hợm mình ti tiện đó làm sao. Ngày 13 tháng 2. Bạn của John đến nhà. Mình đang viết mục này thì John dẫn bạn vào. Không may, mình và John cùng ở một phòng. John mở nhạc rap. mà mình vốn ghét. Vặn volume tối đa và tảng lờ như không nghe khi mình quát bảo tắt đi. Bạn của John khá biết điều. Thậm chí mình còn mến chị Diana Jane, con gái bà Jane, nữa là khác. Chị ấy đối xử tốt với mình và thường mang cho mình ít bánh kẹo Trung Quốc mà mình rất thích. Nhưng chắc chắn là mình kiềng mặt Jane Sinoris. Chị ta dắt cây bút đánh dấu màu xanh lên mái tóc xăng quái dị, tai đeo những chiếc khuyên lớn bằng đồng trông chán ghét. Giọng nói cũng đáng chán y như thế. Người thứ hai mà mình ưa không nổi là Emily Quinkins, với mái tóc dài cột kiểu đuôi ngựa. Chị ta nhuộm tóc màu đỏ rực xấu xí, khiến mỗi lần nhìn Emily, mình đều phải quay đi vì tóc tai gì mà trông chướng mắt quá. Chị ta hát vừa sai nhịp lại vừa oan oát. Người thứ ba mà mình không thích là John. Mẹ thì nói đó chỉ là sự xung khắc thông thường giữa anh chị em ruột và sẽ sớm chấm dứt thôi. Nhưng mình nghĩ hai chị em mình khó có thể hòa hợp với nhau suốt đời. Ngày 14 tháng 2, lại mưa nữa. Ba người bạn John sẽ ở lại đây 3 ngày. Ít nhất thì cũng có một lần mình vui vì giường của mình nhỏ nhất trong nhà. Mình nằm chân thò cả ra ngoài. Nếu giường đủ lớn, hẳn mình sẽ phải nhường giường cho Jesse hoặc Emily hoặc Dina mất. Với Dina thì không thành vấn đề. Nhưng cả Jesse lẫn Emily đều dùng loại dầu gội quái quỷ có cái mùi rất khiếp. Và mình chẳng thích cái mùi đó lưu lại trên giường mình. Chuyện tương tự đã xảy ra khi mình lên gác. Bố cào nhào về chuyện này, nổi giận với mình và John vì đã để mọi việc đến nước này. Mẹ nói bà nghĩ rằng điều này có thể làm dịu đi một phần cái ác cảm của Lorna đối với John. Chắc chắn sẽ không có chuyện đó, nhưng ít nhất mình sẽ không phải chạm mặt John thường xuyên nữa. Ngày 17 tháng 2. Phải, mình đã chính thức chuyển lên gian gác mái, dán lại các poster, lấy quần áo xếp vào tủ, xếp tất cả sách vào giá trong phòng. Sách mượn thư viện thì mình để một dòng trên sàn cho dễ kiếm. Mình để laptop cũ của bố, giờ là của mình, dưới gầm giường, nơi mình không thể đạp chân lên được. Sau này sẽ quyết định sẽ đặt nó ở đâu. Bây giờ, cái mà mình cần là một đêm ngon giấc. Ngày 18 tháng 2. Ồ, lại có một vấn đề. Bố không thể đọc cho chúng mình chương hội viên của chiếc nhẫn nếu John và mình ở hai phòng khác nhau. Hai đứa tranh cãi quyết liệt xem bố nên đọc cho ai nghe. Nhưng bố chặn lại bằng cách đe là sẽ không đọc cho đứa nào cả. Cuối cùng ông nói, cả hai chúng mình nên xuống phòng khách. Ít nhất mỗi đứa phải mang theo mền và áo ấm để nghe ông đọc sách. Bố biết cuộc tranh cãi sẽ không ngã ngủ nếu đọc sách trong phòng mình hoặc phòng John. Thế là khi vấn đề được giải quyết xong, chúng mình quay về phòng để làm việc riêng. Ý mình là viết nhật ký, chơi trò bắn đạn trên laptop. Ngày 19 tháng 2. Hồi lại Chúa, mình không thể tin vào chuyện đang diễn ra. Bố mẹ vừa hoàn tất thủ tục giấy tờ nhận bé gái Trung Quốc làm em mình và làm con gái họ mà không có sự đồng ý của mình, một đứa con gái khác trong gia đình. Nếu có tiếng nói trong câu chuyện này, mình sẽ yêu cầu nhận một bé trai. Nhưng dù sao, mình chẳng muốn có thêm ai khác trong nhà. Mình chẳng muốn đi Trung Quốc, ngồi trên máy bay một mạch 16 tiếng đồng hồ dằn dặt. Vì chẳng có gì khác để làm, mình kê ra 2 cột về những điều tốt và điều xấu của John. Điểm tốt: có những thói quen tốt, không mặc đồ khêu gợi quá đáng, không làm phiền mình nếu mình không thèm bắt chuyện, không kéo chân mình dưới nước khi cả hai đi bơi, ít khi nào đánh mình. Điểm xấu, thường ăn thua quyết liệt với mình, bẻm mép, ba hoa, xích tóc. Từng có lần cố lấy trọn poster của mình, nhiều chuyện ồn ào bắn nhắn, luôn đối xử với mình như với con nít, hay mời Tracy và Emily đến chơi nhà, nốc nhiều nước ngọt, lấn phần của mình ở ghế sau trong xe hơi. Ngày 20 tháng 2, hôm nay cả nhà chuẩn bị hành lý, mẹ sắp xếp cho một kỳ nghỉ tạ ơn Chúa, và bà nói cần mang theo đồ đạc, ngày mai cả nhà sẽ đi Trung Quốc. Ngày 1 tháng 3. Nếu bạn thắc mắc tại sao mình lại không viết trong một thời gian dài, thì đó là bởi vì chuyến đi bằng động cơ phản lực ngớ ngẩn này. Cả nhà vẫn ở Trung Quốc. Bé Liên Hoa rất dễ thương và nói chung chấp nhận được, tuy không nói được tiếng Anh. Đúng là một hành động gian lận trắng trợn. Ngày 4 tháng 3. Trở về Mỹ, những xáo động trên máy bay làm vỡ giấc mộng đẹp của mình. Ôi dù sao thì đó cũng không phải là giấc mộng đẹp. Liên Hoa tiếp tục ngã người vào chân mình, nhìn mình với đôi mắt to màu nâu. Mẹ đã dạy nó một vài từ tiếng Anh cơ bản như hello, và Liên Hoa chập chững đi khắp nơi chào mọi người cho đến khi mẹ bồng nó quay về chỗ. Ngày 5 tháng 3. Trời đất ơi, có thêm một đứa trẻ trong nhà thật là rách việc. Mình ghét mẹ. Về cơ bản, mẹ coi mình một đứa nhiễu sự hay bắt nạt kẻ khác, nên luôn miệng nói con không được làm việc này, không được làm việc kia. Mình sẽ suy nghĩ nghiêm túc việc bỏ nhà ra đi. Doan đến, chuồn thôi. Ngày 6 tháng 3. Mình nghĩ mình đang biến cuốn nhật ký này thành một cuốn vở dán bài rời. Thật ra, chẳng có gì để viết cả. Loay hoay mãi cũng chẳng có gì. Dù sao, đây là một bức vẽ của mình. Vừa mới vẽ hôm qua, mình phải cắt ra rồi mới dán vào được. Tay mình dính đầy hồ, ối chào. Nàng công chúa này là bức vẽ nguệch ngoạc mình vừa hoàn thành. Ối trời, đến giờ ăn tối rồi. Ngày 7 tháng 3, cuốn vở dán bài rời này thật là nhạt nhẽo. Tran nói đó là trò con nít ranh, nhưng mình nhận thấy vẻ ken tị trên gương mặt đầy mụn của chị ấy. Mặt Tran toàn những mụn là mụn, mụn trên trán, trên mũi, trên má. Ồ, đúng rồi, cả cằm nữa chứ. Một cái mụn to tổ chảng ngay cằm, đo đỏ tim tím. Mẹ đã thử nặng cùi ra, nhưng Tran khóc lóc và hét to như cháy nhà. Mình biết viết về Tran như thế này thật xấu xa, nhưng mình không thể dừng được. Ước gì lớn lên mình sẽ không có mụn. Lớn lên thậm chí là một điều tệ hại. Các kiểu quần jeans người ta bán cho tuổi teen đều chật đến nỗi làm cho mông bạn trông rất to. Lại còn thêm cái kiểu thắt lưng đen lấp lánh điên rồ nữa chứ. Mỗi khi Joan bước đi, hông chị ấy cứ ngoái tít. Lại một điều mà mình rất không thích. Ngày 8 tháng 3. Dù sao, hãy quay lại với những gì mà mình không muốn khi lớn hơn vài tuổi. Mình không muốn có bất cứ cái mụn nào, không muốn quần jean chật căng, những chiếc thắt lưng đen lấp lánh, không muốn lắc hông, giọng nói kỳ quái như John, bị coi là mối phiền phức hay bất cứ thứ gì như thế. Mẹ nói tất cả những chuyện này là một phần của việc người ta lớn lên, nhưng ai nói những chiếc thắt lưng đen lấp lánh lại là một phần của quá trình trưởng thành cơ chứ? Đây là minh họa của mình về những chiếc thắt lưng. Thôi, bận tâm đến những chuyện ấy làm gì? Để mình nói cho bạn biết, bất cứ thứ gì mình vẽ cũng sẽ không lấp lánh. Mình chỉ không muốn có cái thắt lưng màu đen lấp lánh và những hình biếm họa ngu ngốc để chứng tỏ rằng mình có một cái hẹn với một anh chàng ngớ ngẩn nào đó, kiểu Tom Cruise. Đây là những gì họ sẽ vẽ về mình một khi mình đã qua tuổi 13. Mình không muốn thứ này ở trên bàn, để rồi bị một ông giáo mũi khoằm nào đó đuổi ra khỏi lớp chỉ vì không ghi bài. Ngày 9 tháng 3. Thảm họa, báo động, đám anh chị họ sẽ kéo tới đây. Họ sẽ xé giấy dán tường thành xơ mướp mất. Ngoài ra, nếu phát hiện ra nhật ký của mình, họ sẽ cười nhạo và xé từng trang. Xấu hổ đến chết mất. Ta phải tìm nơi giấu mày thôi, nhật ký thân mến ạ. Dưới gói chăn? Không, tầm thường quá, mày sẽ bị xé toạc ra mất. Ồ, hình như họ đang đến. Giấu trong tủ chăng? Không, tủ nào cũng sẽ bị mở thôi. Để dưới giường, đè tất cả quần áo lên trên. Nhét trong túi xách tay hình hộp đậu. Giấu dưới gầm giường thôi. Họ đến nơi rồi. Tối khuya. Cái đau dịu bớt. Mình không nghĩ bạn có thể miêu tả nó như thế. Nhưng tim mình đang đập với một sự nhẹ nhõm. Bọn họ chẳng kéo lên gian gác mái. Bọn họ chỉ quan tâm đến liên hoa, hoan hô. Ngày 10 tháng 3. Dù sao đi nữa, dì Melia cũng mang bánh nướng sô-cô-la cho món tráng miệng. Vừa ngon, vừa đẹp, vừa giòn, với màu nâu vàng ánh. Randy xơi ba cái, cho đến khi dì bảo nó đừng ăn nữa. Nó đánh rắm đến bủm một cái ngay cạnh mình. Ôi, cái mùi thoái khoác ấy! Mẹ đút cho Liên Hoa một mẩu bánh nhỏ, để phần còn lại cho ông bố tội nghiệp của mình. Ngày 11 tháng 3. Ôi, sao mình mệt đến thế? Họng đau rát, đầu nhức như búa bổ, mặt mày choáng váng, chỉ có thể viết được bấy nhiêu thôi. Quái thật, cái cơn đau đầu khiếp đảm này. Ngày 14 tháng 3. Xong rồi, mình đã khỏe hơn một chút. John bắn nhắn tránh mặt mình, sợ bị lây virus vào cái thân hình làm như ai ố mỹ miều ấy lắm. Bố mẹ bỗng tốt với mình một cách bất thường. Ốm hóa ra cũng có lợi đấy chứ. Liên Hoa đang dần cải thiện khả năng tiếng Anh, và thậm chí mấy anh chị họ đáng ghét kia cũng làm cho mình một tấm thiệp khá đẹp. Tất nhiên, với ADN của mỗi đứa chúng mình, Randy nói oan oan như vậy làm mình bị một cú sốc kinh hoàng. ADN cá nhân, ý cậu ta muốn nói đến tóc và nước miếng của mỗi người. Elizabeth viết tên mình với nét chữ nhỏ rung rung. Chữ của Randy ngoạch ngoạc lem nhem, còn Arthur thì ký tên với những con chữ to cộ thường dùng. Ước gì mình có thể dán tấm thiệp đó ở đây, nhưng không được vì không đủ chỗ. Ngày 15 tháng 3. Ngon tuyệt! Bánh quế cho bữa trưa. Bánh quế. Mình đang viết điều này vào buổi sáng. Với ánh sáng chiếu qua cửa sổ, dù mình có nói gì thì bố vẫn không cho nến đâu. Còn John thì đang nằm ngủ nướng. Chị ấy bảo đó là một giấc ngủ trưa ngắn. Nhưng mình biết tổng đi ấy chứ. John có thể ngủ ngày liền tù tì 5 tiếng đồng hồ. Một trong những lý do khiến mình ghét ở cùng phòng với John là chị ấy ngủ rất hổn, đá mền, dễ đạp lung tung và còn nhiều chuyện khác nữa. Mình ngủ chung với John hồi 5 tuổi và có lần chị ấy đã đạp mình đến sát mép giường khiến mình suýt ngã xuống đất. Thật may, giờ mình không phải ngủ chung với John nữa. Mẹ nói, John cần không gian riêng để phát triển, tống khứ các hormone tăng trưởng, vân vân. Mình vẫn nghĩ đến những chiếc bánh quế thần kỳ. Chỉ nghĩ đến thôi, nước miếng đã chảy ra. Bánh mẹ làm có màu nâu vàng đặc biệt, giòn tan, nhưng không hề cháy tí nào, với rất rất nhiều kem bên trên. Chiều tối, mình trôi bồng bềnh trên một con tàu chở đầy kem. Bữa trưa đơn giản là một thiên đường không thể miêu tả nổi. Nó đơn giản là một thiên đường bánh quế. Mình ăn bốn cái, tất cả đều có dấu niêm phong hay huy hiệu, hoặc bất cứ cái gì bạn muốn gọi, làm bằng kem đặc biệt. Phải, chỉ mình mới có thôi. Nó là một chữ L uốn lượn với một vòng tròn xung quanh. Cho lên na ư? Vòng tròn là cho chữ O, đúng hai chữ cái đầu tiên của tên mình. Dù sao thì trên bánh còn có cả dâu tây nữa, thậm chí mùi vị của nó còn ngon hơn. Mình thử quệt kem lên khắp chiếc bánh quế bằng cái nĩa, có rất nhiều kem dính lên. Bố mẹ thậm chí không hề nhìn mình lấy một lần. Ngày 16 tháng 3, những chiếc bánh quế còn lại là để dành cho bữa sáng. Không ngon như những chiếc bánh mới lấy ra khỏi lò nướng, nhưng cũng được. Bố không cho ai ăn kem vào bữa sáng vì nói nó có quá nhiều đường. Chà, chỉ có một vài gram đường thì hề hấn gì, mà cũng tốt thôi. Ngày 17 tháng 3, thật đáng xấu hổ, chả còn miếng bánh quế nào và mình phải ăn điểm tâm bằng món bánh bột ngô nướng quen thuộc. Thêm vào đó, mình mới khám phá ra một điều đáng tiếc. Hôm qua, mình đã huênh hoang nói rằng kem có ít đường hơn sữa. Nhưng sau đó bố nói, có 1 gram đường trong mỗi phần ăn, nhưng có đến 70 phần như vậy trong cả hộp. Bây giờ, cho bố biết có bao nhiêu gram đường trong đó. Mình sững người một lúc. Tất nhiên, không thể cứ ngồi ngậm tâm mãi. Cuối cùng, mình thừa nhận rằng có 70 gram đường. Joan nhìn mọi người với vẻ chiến thắng. Làm sao chị ấy lại có vẻ hễ hả đến như thế? Rồi những món ăn thường lệ với format cho bữa trưa và rau quả cùng bánh mì nướng quen thuộc cho bữa tối. Giờ thì Joan quay ra chê bai những món mẹ nấu. Bố nói, nếu Joan chịu ngậm miệng lại, thì sau đó cả nhà có thể đến tiệm ăn nhanh McDickens hay Coldway sớm một chút. À, thật sự thì bố không bảo chị ấy câm mồm. Bố chưa bao giờ nói một điều gì như thế. Nhưng bố nói, nếu Joan không ca cảm nữa, thì cả nhà sẽ sớm đến McDickens. Thế là Joan im như thóc. Và đó là một điều tốt. Chị ấy chỉ cố chọc cho mình tức. Ngày 18 tháng 3, shopping. Những món đồ quen thuộc như dầu gội, xà bông dưỡng thể, mỹ phẩm cho mẹ, kem cạo râu và chất khử mùi cho bố, ba lô mới và keo dán cho John, hộp bút chì cho mình, hộp gom cho 2 chị em. Chết nổi, John sẽ lại chôm ngay cho mà xem. Hộp bút văn phòng cho bố và một bánh pizza đông lạnh. Sau khi đưa hết vào nhà, chúng mình đến McDickens. Mình chọn một món khá hiếm, khoai tây cá chiên. John, người đã quá lớn để dùng thực đơn của con nít, thì chọn món cá hồi cùng với một đĩa trai hầm. Ngày 19 tháng 3, con người. Quay lại với những bài học thường lệ, rõ thật khủng khiếp. Mẹ khuyến khích con bằng cách nói đi nói lại rằng nếu chúng mình đọc nhiều sách trong mùa hè thì sẽ nhận được phần thưởng từ thư viện. Một chương trình đọc sách tên là Chứng thư đọc sách. Chúng mình nhận cuốn sách bỏ túi này, trong đó ghi lại thời gian dành để đọc sách. Nhưng trước hết, phải đề ra mục tiêu đã. Mục tiêu mà mình muốn là đọc 100 cuốn sách. Thật ra có nhiều mục tiêu để hướng tới. Thứ nhất, đọc 100 cuốn. Thứ hai, ngốn 200 cuốn. Mục tiêu lớn sẽ là 300 cuốn. Bạn có thể chọn giữa 3 mục tiêu đó. Mình chọn mục tiêu lớn. Joan buông lời dèm pha, nói rằng mình chỉ là kẻ hám lợi, thích phần thưởng. Nhưng này, bộ không phải các bà chị được cho là phải khuyến khích đàn em hay sao? Nhưng mình cho rằng điều này cũng đúng. Ý mình là về giải thưởng ấy. Ngày 20 tháng 3, bơi lội. Hôm nay chúng mình đi bơi, tóc mình còn ướt khi viết điều này. Mẹ bảo mình dành một ít thời gian ngủ trưa để viết nhật ký, nhưng bà không bớt chút thời gian sấy tóc cho mình. Chỉ mất vài động tác với cái máy sấy tóc thôi mà. Viết sao vậy? Sau đó, eo ôi, mình bị một cơn nhức đầu tồi tệ nhất. Mẹ nghĩ đó là do tóc mình chưa khô hẳn, và trên hết là mình ngủ khi tóc còn ướt. Không thể viết thêm được nữa, đau đầu quá. Ngày 21 tháng 3. Đây là những gì mẹ mình viết. Nếu bạn tự hỏi tại sao có chuyện thay đổi nét chữ, mình đã nói mẹ hãy viết thật to vào, vì bình thường mẹ viết chữ nhỏ tí. Dù sao đi nữa, đó là phần đáng bực nhất. Mình bị sốt cao đến mức không thể tự tay viết. Mẹ đo nhiệt độ lên đến 101,3. Kinh khủng đến mức không thể tin nổi. John vốn chả mấy khi dễ chịu với người bệnh, vậy mà đã mua cho mình thuốc ho, nước có vị cam, và thậm chí còn đến cả phòng mình, nơi chị ấy không hay bước chân đến vì bụi bặm trên sàn, tường và tủ. Ngày 22 tháng 3, Lena muốn tôi, cha nó, viết nhật ký hàng ngày thay cho nó, vì vợ tôi không được khỏe lắm, phải nằm trên giường. Từ đây, tôi sẽ tiếp tục viết những gì mà Lona đọc. Bố đánh máy phần này trên laptop, in ra rồi dán vào nhật ký. Bố không muốn viết tay. Bố nói chữ bố khó đọc, nhưng mình nghĩ cũng ổn đấy chứ. John cũng sốt, giống như mẹ. Thỉnh thoảng bố cũng đau đầu, cùng với việc sổ mũi. Thế là nhìn chung cả nhà mình đều bị bệnh. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến festival mùa hè để diễn ra hàng năm, kéo dài trong 2 ngày. Vì thế mình thực sự hy vọng cả nhà sẽ không bỏ lỡ dịp này. Dường như mẹ là người bệnh nặng nhất. Mẹ ngủ ly bì và thường phải dùng thuốc giảm sốt ibuprofen. Mình cũng uống, nhưng loại dành cho trẻ em, có thêm hương vị trái cây. Ngày 23 tháng 3. Cuối cùng, mình đã khỏi bệnh. John lại bị nặng hơn. Mình biết mình nên buồn cho chị ấy, nhưng lại không thể ngăn được cảm giác vui sướng trong lòng rằng mình đã khỏe hơn. Bố mẹ không phải viết nhật ký thay cho mình nữa. Mình sẽ không phải bốc thêm nhiều lọ thuốc ho đáng ghét nữa và được giải phóng khỏi chiếc giường cực kỳ dơ bẩn. Mình nhảy lên vì vui sướng và líu lo bao điều với sự biết ơn. Mình uống nước như chưa bao giờ được uống. Mẹ khỏe hơn đôi chút, nhưng vẫn còn sổ mũi và đôi khi lại ho. Mẹ cũng không cần thêm thuốc giảm sốt vớ vẩn kia nữa. Cũng là một điều tốt. Mình quá mệt với việc rửa sạch những chiếc muỗng thuốc đó rồi.